Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị một câu truyện ngắn được Hoàng Tính chia ra làm khoảng 3 kỳ thưa quý vị. Câu truyện ngắn được có một cái tên, thưa quý vị, đó là Chiếc Giường Tre Bông. Chiếc Giường Tre Bông, tác giả Tường Lam. Hoàng Tính xin được thân mời quý vị cùng đến với Chiếc Giường Tre Bông phần 1 sau đây. Khúc quanh của cuộc đời đôi khi cũng đã khiến cho người ta chọn cho mình một cái nghề bất đắc dĩ. Tự rót cho mình một cái khúc mía để ăn, tôi chưa từng làm. Đi tù về á, tôi theo Đức. Đức là một người rất là kém đạo đức, mua mía để mà ép đường. Theo lời của Đức thì anh là một cái tay lái mía sừng sỏ nhất ở cái huyện này. Hai cái đám mía mở hàng đầu tiên đều bị lỗ cả. Một á, mía bón phân trâu. Còn hai á hả, Đức leo lên cái cây cao, ước lượng cái đám mía để mà mua mão, rồi quên trừ đi cái diện tích của mương rãnh. Rã hùng vốn, tôi mới tự tôi đi mua mía một mình. Quan sát kỹ cái thế đất cao, thấp, đất thịt hay hoặc là đất cát, mía đứng hay hoặc là mía ngã. Tôi lấy cái móng tay tôi bấm vô cái vỏ mía để mà đánh giá cái mía non, mía già, để mà định cho cái độ đường ở trong cây mía. Tôi đếm từng cây mía của một liếp, rồi sau đó tôi lấy cái số trung bình mà nhân lên với số liếp. Thế là tôi có được cái trọng lượng của toàn đám mía một cách thật là tương đối chính xác. Do đó mà cái đám mía nào tôi mua đều có lời cả. Đốn mía nè, cân giác xuống ghe nè, chở mía đến nhà che ép và nấu thành đường, cũng lắm cảnh gian nan. Gặp lúc mà mía nó ứ động, che mái nó hư, nhìn mía nó nằm phơi giữa nắng hè, lòng buồn, buồn muốn bốc hơi luôn. Mía khô lượng đường nấu, khi mà nấu ra nó sẽ ít đi, còn phải có thuốc hút cho cái toán che nữa chứ. Có như vậy thì che mới được siết chặt, mía mới hết nước. Riêng với thợ nấu và đánh lao á, biết điều với hai tay này á, lửa tốt, nước nè, đường sang chảo sẽ không bị khét, đủ cái lượng vôi và thuốc tẩy, mặt đường nó ra giòn, vàng ươm, đắt như tôm tươi, và được cao giá lắm. Cái quy ước bất thành văn trên, người lái mía nào cũng phải biết, nếu không muốn nói là thuộc nằm lòng. Đang thiêu thiêu ngủ ở trên võng mắt, được mắc giữa hai cái cột của cái nhà che. Lực là một cái anh thợ nấu đường lại chân đánh thức tôi dậy và nói: "Hey, ông thầy ơi, ông thầy,
gì vậy mày?
Lên quán Đê Màu Hồng uống cà phê ông thầy." Tôi mới vừa ngồi dậy, tôi vuốt tóc lầu bầu. "Đang ngủ ngon mày phá tao hoài à. Nhớ kêu hết tụi nó đi với nghe chưa? Ở xứ Hóc Bà Tó này mà quán cà phê mà mày đặt lấy cái tên đăng xin của Sài Gòn nữa." Lực khẽ mới đưa cái ngón tay lên môi, ra vẻ bí mật cười cười và nói: "Hey, ông thầy ơi, gặp mặt cô chủ quán đi, ông thầy đi hết nổi luôn rồi nha." Cả bọn sáu thằng cùng đi. Chữ ông thầy á, nói lên được một cái sự nể nang về tuổi tác giữa đám công nhân lò đường và tôi, đồng thời cũng khẳng định trước khi mà rời quán tôi sẽ là người trả tiền. Quán này thì nằm ở trên con đường đất lớn và có lối rẽ vào cái cơ ngơi của bà Cả Quần. Bà Cả Quần là một tay giàu có nhất cái vùng này. Thở vàng son, mỗi năm bà Cả cũng thâu vô cũng cả chục ngàn giả lúa. Ông Cả cưỡi ngựa đi thăm ruộng. 6 tháng sau ngày Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, bà Cả chỉ còn giữ lại có một mẫu, gồm một cái bờ lớn trồng hai cái hàng phượng vĩ già chạy dài tới cổng gạch loang lỗ rêu phong, qua cái sân gạch đầy cỏ cú cũng như là rau càn cua đó. Ngôi nhà gồm 5 gian, nền thì cao tới ngực, lẫm lúa lợp ngói và cái máng xối nó cũng không còn nữa. Ngôi nhà chống đỡ bằng mấy cái cây cột gỗ lim, người ôm không giáp. Có người biết chuyện lại nói rằng thì là ngày xưa vào ngày giỗ kỵ hay hoặc là Tết á, ông Cả ông mướn người ôm bao bố tẩm dầu ở trong, rồi quấn quanh cột mà leo lên, ôm rồi tuột xuống mấy chục lần. Cột trở nên bóng lộn. Tủ thờ, bàn ghế tràn kỹ đều cẩn ốc xà cừ. Thật là huy hoàng và sang trọng vô cùng. ông cả qua đời từ lâu, bà thì không có con cái. Vợ sống với hai vợ chồng người giúp việc mà chính tay bà đứng ra để mà cưới hỏi. Trời tháng năm, mấy cây phượng già nó ra hoa đỏ thắm. Bàn ghế cho khách ngồi á làm bằng cái cây tầm dông, chắp nối bằng mộng, không có dùng đinh nhưng mà rất là chắc chắn cũng như là rất là mỹ thuật. Mé mương ở bên cạnh chủ quán á được cho bồi bùng lên rồi trồng qua 10 giờ Thái Lan. Một chỗ uống cà phê lý tưởng mà chỉ cách đây vài năm thôi, lúc mà còn chiến tranh hoang tàn, nó không có một cái bóng người. Cũng cần nói thêm á, bàn ghế làm bằng cây tầm dông á, là sản phẩm độc đáo của bác Tám Tước nha. Bác Tám Tước á là một thợ mộc rất là khéo tay, nổi tiếng ở trong vùng này. Sản phẩm làm nên tên tuổi của bác đó là chiếc giường ngủ bằng tre bông. Một loại tre suông, thẳng, mỏng cơm, da thì nổi bông như là mai của cái con đồi mồi. Như đã nói ở trên đó, sản phẩm của bác Tám Tước á, chỉ đục mỏng chứ không có dùng đinh. Tre bông mỏng cơm là như vậy đó, giường đóng xong đánh dầu trong, chắc chắn và đẹp mắt vô cùng. Đặc biệt nữa đó, dọc theo cái chiều dài ở hai bên thân giường á, được khoét một cái dãy lỗ tròn bằng cái ngón tay út nè, rồi được kem vào bằng những cái nan tre giót thật là mỏng, làm cái lưỡi gà. Gió nó thổi qua thổi lại, nó thổi vào nó phát ra cái âm thanh di vu như là ai thổi sáo. Nó rất là dễ đưa người nằm đi vào một cái giấc ngủ bình yên. Trong kia có mấy cái bàn đầy khách đang nhâm nhi cà phê, đang nhả khói. Mãi mê đứng tận ngần nhìn quanh cái cảnh quán. Lực á, vỗ vai tôi và nói:
"Dạ xin giới thiệu, à đây là chú Bảy, à chú Bảy Ánh nha, sư phụ của tụi em á nghe."
Đưa tay về phía người đàn bà mặc bộ bà ba màu mỡ gà.
Dạ đây là cô Ba Khanh. Cô Ba Khanh là chủ quán cà phê mang tên là Đêm Màu Hồng.
Người đàn bà lịch sự mỉm cười chào tôi.
Dạ hân hạnh được tiếp anh Bảy nha. Tôi đứng sững mà quên cả cái câu chào xã giao nữa.
Tôi đưa mắt tôi nhìn theo cái tà áo màu mỡ gà, thon, dài, hông thì xẻ cao. Khanh lãnh khảnh bước đi, gió mát từ cách nồng thổi vào, tà áo nó bay bay lên phô thêm cái phần da thịt trắng ngần. Hôm đó tôi là một trong những cái người hiếm hoi biết rõ cái nghĩa của câu hát tà áo em phơi bay. Thế đợt ngẩn ngơ của tôi đã làm cho đám thằng Lực nó cười khoái trá. Lát sau khi mà Khanh nó trở lại, tay thì bưng cái bình trà, còn tay kia là một cái dĩa đậu phộng rang, và ôn tồn hỏi:
Anh Bảy và mấy chú Dũng chi vậy?
Không cần hỏi ý kiến của ai cả, Lực mới vọt miệng:
Cô Khanh ơi, cô Khanh cho Bảy cái ly cà phê đá với lại một cái gói cấp tăng nha cô Khanh.
Khanh đã trở vào khi nghe như vậy, và từ hai cái chiếc loa ở trong quán, tiếng của ca sĩ Thành Thúy gào thét nhựa nhựa như ma túy: giết người đi, giết người đi, giết người quên tình nghĩa phu thê. Tôi hớp một cái ngụm cà phê đầy bọt, nghe nó nghẹn nghẹn ở trong lòng vì cái giọng hát cũng như là cái lời ca ma quái liêu trai đó. Đúng vậy, lâu lắm rồi tôi đâu có còn được nghe một cái loại nhạc mà ru lòng người hết thảy dân miền Nam đó. Nhạc vàng đó. Đúng rồi, nhạc vàng đó. Một loại quốc cấm đó. Cái lúc đi cải tạo cách đây mấy năm nè, bạn bè và cả Ánh nữa cũng chỉ vì lén mà hát cái nhạc vàng. Có người bị nhốt vô Cornet, có người thì bị phạt đi lao động ngày Chủ nhật suốt tháng vậy đó. Mấy tay bộ đội trẻ dẫn chúng tôi lao động ở trong rừng Xuyên Mộc cũng đã từng phát điều yếu là mấy anh đi cải tạo phải chịu kỷ luật á, chứ ở ngoài Hà Nội hả, nói thiệt chứ nhà nào phố nào hả, Thành Thúy, Lệ Thu, Khánh Ly hả, ra rã suốt ngày có làm sao đâu. Đặt gói cấp tăng xuống bàn, Khanh mới hỏi:
Anh thấy cà phê và nhạc của quán em sao vậy?
Tuyệt, nhưng mà
nói thiệt nha, tại sao cô dám sử dụng nhạc vàng vậy?
Trời ơi, của công an xã đem tới đó, em em biểu ký tên vô cái băng nhạc nè, rồi rồi mới cho hát nè. Biết không, phép vuông thua lễ làng mà anh. Cái lúc chiến tranh đó hả, vùng này hả, như anh biết á, vùng này là một cái vùng trắng, thấy không? Ở đây á, toàn là dân theo cách mạng không à, bộ đội không à, cho nên chẳng có sợ ai hết trơn á. Họ nghe thoải mái. Riêng nói thiệt với anh nha, em á, dân Sài Gòn, bao giờ mà có dịp á, em sẽ tâm sự với anh nhiều hơn nha. Tuy không có bị đi cải tạo như anh, do chú Lực nói lại nè, nhưng mà ở cùng cái phía bại trận thì mình cũng dễ thông cảm với nhau lắm, phải không anh? Những bản nhạc ở trong cuốn băng chọn lọc này nè, em xin dành tặng mỗi lần anh đến quán nha. Quán em thì cũng mới mở thôi.
Con nước lớn chảy vào rạch, chiều đang xuống chậm chậm, gió mát hay hay, lòng thì mềm rã rời, rã rời bên mùi cà phê độc đáo đó. Khói thuốc cấp tăng nó thơm lừng, và hồn tôi nó cứ trôi đi theo nửa hồn thương đau, hay hoặc là chuyến tàu hoàng hôn đã chở tôi về với những tháng ngày áo trận, giày xô và bóng dáng của những người tình, mà giờ đây như thế nào chỉ còn là kỷ niệm của khói xương mà thôi. Nhưng ngày sau đó thì đám thằng Lực nó vô mánh, chưa mở lời ra thôi, tôi đã rủ chúng nó lên quán. Rồi thế là sau nhiều lần nhìn ngắm cái bóng dáng của Khanh qua đủ cái màu áo, tôi đã thấy rằng là Thượng Đế đã tặng cho Khanh quá nhiều những cái ân sủng. Tóc đang quyền hờ hững ngang lưng, trán thông minh, mắt thì to đen lai lái, môi thì hơi dày, vỗ lên một cái nét bướng bỉnh. Thế nhưng lúc nào cũng nở một cái nụ cười thật tươi, thân hình đàn bà tròn lẳng. Gặp Khanh á, và nói chuyện một lần á, thì như thế nào ai cũng muốn gặp lại lần thứ hai cả. Có lần lên quán một mình em vắng khách, Khanh mới trút hết những cái nỗi lòng cùng với tôi. Anh biết không, em tên là Dương Thị Khanh, con một à. Ba má em đã mất rồi. Em là cháu gũa của ông cả quẩn à. Trong đất Hương Quả này có em một phần nữa. Ông cả quận và ba em là hai anh em ruột. Cơ ngơi này em để cho bà cả hưởng hết á. Trước đây em được gia đình gửi học nội trú ở Sài Gòn. Học xong trung học, em lên Đà Lạt và tốt nghiệp chính trị kinh doanh. Em làm ngân hàng, em lập gia đình năm 24 tuổi với lại Minh. Minh thì tốt nghiệp quốc gia hành chánh, làm phó một quận thuộc cái tỉnh Biên Hòa á. Trời đất ơi, cái ngày trời sập 30 tháng 4, 75. Trước đó cả tuần á, em trông Minh từng ngày để mà quyết định di tản bằng cách nào đó anh. Sau này á, người quen cho biết á, Minh ra đi với lại cô thư ký. Hai người đều chết mất xác vì gặp sóng to, đánh bể thuyền vậy đó. Em bị tịch thu tài sản nhà cửa. Em tá túc ở nhà người bạn rồi làm đủ nghề hết trơn à. Buôn bán quần áo ở chợ trời lề đường, buôn lậu thuốc tây bó ở trong mình để mà vượt chạm. Có được chút đỉnh, em tìm đường em vượt biên. Lần sau cùng ra tới hải phận quốc tế, mừng quá trời mừng luôn, gặp phải tàu Liên Xô nó kéo vô trở lại. Lo mấy chỉ vàng em trốn chạy giam về đây nè. Công an nó đang truy nã em đó. Chở về được cái cặp lo, em mở quán cà phê để chờ thời. Tiện tặng tìm đường để mà đi thôi anh. Còn cái quán cà phê tên là Đêm Màu Hồng này là để cho em nhớ lại những cái ngày huy hoàng cũ, cùng với bạn bè uống cà phê, nhảy nhót, nghe ban Thăng Long. Và đặc biệt, anh biết không, em mê tiếng hát của Thái Thinh, của cái bài, của, ở trong cái Dancing Đêm Màu Hồng đó anh. Dừng một lát với nụ cười buồn, Khanh lại tiếp.
Quán của em đúng nghĩa phải đặt tên là Đêm Màu Bùng, màu của đời em.
Khanh cúi xuống, dừng tay lau nước mắt. Tôi mồi thêm điếu thuốc.
Khanh chờ thời. Tuy nhiên thời gian thì lại không cho Khanh bình yên đâu cả. Ba chị em gái đều có chồng ở miền xa. Năm Hoàng, trưởng nam của bà Tám Khôi,
chủ của lò đường là khách trung thành nhất của cái quán này nè. Học ở Cần Thơ đi bộ đội bất mãn rồi ôm ba lô trở về quê cai quản cái lò đường để cho thế mẹ. Nam Hoàng lên đây không nghiện cà phê mà nghiện cái hương vị của cô chủ quán chứ. Nghe đám thằng Lực nó nói lại, Nam Hoàng thường xuyên á kêu tụi nó vác thùng đường vàng ngon nhất để mà tặng cô chủ quán bán lẻ. Những lần Nam Hoàng á lái chẹt lên tỉnh để mà bán đường đó thì y như là cái quán cà phê Đêm Màu Hồng phải đóng cửa. Khanh về trước, chiều thì Nam Hoàng cũng như là đám đệ tử lái chẹt về sau để chở theo đồ tạp hóa cho Khanh. Trung bình như vậy thì mỗi tuần á tôi chở một cái ghe từ 10 cho đến 15 tấn mía vào cái lò ép, nấu thành đường rồi đem bán cho các lò cối ly tâm, thành ra đường cát trắng. Rồi trừ đi cái tiền lò và mọi chi phí khác thì tôi lời cũng khoảng 500 ngàn. Thời điểm đó thì thu nhập như vậy thì cũng khấm khá lắm rồi. Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với phần tiếp theo của câu truyện ngắn được mang tên Chiếc Giường Tre Bông. Tác giả Tường Lam. Ghe chưa dừng hẳn, tôi đã nhảy lên bờ rồi kéo dây tôi buộc vào cái gốc dừa. Nghe nhiều cái tiếng khóc ở trong nhà của bà Tám Khôi. Người thì tủ đông ở phía trước. Thằng Lực mắt đỏ hoe chạy ra mái sông báo:
Chú Bảy ơi, chú Bảy ơi, Nam Hoàng nó chết rồi chú Bảy ơi.
Tôi sững đi một lúc rồi rẽ đám đông mà bước vô trong nhà. Xác của Nam Hoàng đang liệm vô quan tài, mắt thì mở trừng, da thì tím đen. Cái nét đau đớn nó còn in rõ chưa đóng nắp là được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thầy coi là chưa có đúng giờ tốt. Tôi đến cạnh bên bà Tám Khôi. Tóc tai của bà thì bù rối thôi, thân mình thì rủ xuống như tạp lá héo. Ngước lên thấy tôi, bà khóc rống lên để mà kể lể:
Chú Bảy ơi, chú Bảy ơi, trời ơi, thằng Hoàng nó bỏ tôi, nó đi rồi, chú Bảy ơi. Nó bị cái con đĩ ngựa, nó quyến ngủ, nó mới chết đứng tươi. Nó chết đau đớn nè. Nó chết bầm đen mình mày hết, con ơi là con ơi. Trời châu đất diệt cái con đĩ ngựa ở đây. Chú Bảy ơi là chú Bảy. Con gà đi nào cháu ơi, cháu nói đây cho mày ơi, con ơi là con.
An ủi và lau nước mắt cho bà xong, tôi mới bước ra ngoài. Trên bàn thì đầy tách những cái bình trà, những cái bánh ngọt, những cái thuốc rê. Đám thằng Lực ngồi đó thì lại kể lại đầu đuôi cái câu chuyện.
À, khoảng 8 giờ tối ngày hôm qua tắt bếp rồi lau chùi chảo, lau chùi lò. Rồi tụi em sớm lại ăn cơm nè. Nam Hoàng cũng ngồi ăn chung nữa nè. Rồi sẵn có cái con vịt luộc á. Tụi em 6 thằng. Rồi cả anh Nam Hoàng nữa là 7. Trời ơi, chơi hết nguyên 2 lít đế luôn á. Tụi này cũng cơm cơm rồi. Anh Nam Hoàng thì cũng đã rồi. Trời ơi, anh rủ tụi em lên quán quán cô Khanh để uống cà phê đó. Ngồi ngoài trời nghe nhạc, hút đồng khoảng mới nửa điếu thuốc à. Anh Năm anh than anh chóng mặt nha. Tụi em mới đưa vô quán này cạo gió. Cô Khanh cũng mới pha cho ảnh một ly chanh đường nước sôi. Tụi em ngồi nghe nhạc tới khuya đó. Anh Năm thì anh nằm ở trên giường cô Khanh mà ngủ nha. Chân quay vô ở trong vách á. Cô Khanh vừa văn võng mà vừa bảo với tụi em là thôi mấy chú về đi, để anh Năm nằm ngủ cho khỏe đi. Đó, chị sẽ nằm ngoài võng, không có gì trở ngại đâu. Đó, vậy đó, sáng sớm tụi em lên quán, tụi em uống cà phê, đồng thời kêu anh Năm về, lái chẹt đi tỉnh bán đường cho nó kịp nước á mà. À, xong xuôi rồi chị Khanh chị nấu nước rồi dọn bàn rồi tụi em vô, tụi em mới lai lai anh Năm dậy. Trời, thì mới hay mình mẩy ảnh lạnh ngắt à, cứng đơ bầm tím à. Tụi em sau đó mới đem xác của anh Năm về đây nè, tắm rửa mua quan tài liệm ảnh xong á thì chú Bảy vừa tới đó.
Nghe xong như vậy tôi mới rót một cái cốc trà. Tôi hớp một ngụm Dạ, ngồi lặng thinh đi. Trời sụp tối, tôi băng đường tắt để mà lên quán. Quán thì đóng cửa rồi. Khanh thì ngồi gục đầu ở bên ngọn đèn dầu, le lét như vậy. Tôi đã gõ cửa. Khanh mới ngước lên mừng rỡ và nói:
cảm ơn anh Bảy, anh đến với em lúc này nha.
Sau đó thì Khanh mới nấu nước, pha hai ly cà phê đen. Những điều Khanh đã kể thì y chang như những điều mà cái đám thằng Lực đã kể cho tôi nghe. Khanh đã khóc tức tưởi, đôi lúc cũng dừng kể bởi vì nghẹn ngào.
Anh Bảy đã lớn. Em cũng vậy nữa. Chúng mình đều có gia đình hết trơn. Em xin thề đọc với anh một điều. Đêm qua em không có ăn nằm với anh Năm Hoàng đâu. Sự việc xảy ra, người ta đồn Năm Hoàng bị thượng mã phong mà chết. Từ chiều đến giờ, nhiều người đi ngang mà chửi đổng vô quán đồ uống đĩa ngựa. Với nhục nhã này, làm sao mà em sống được đây anh Bảy ơi.
Tôi đã uống hết ly cà phê và nói với Khanh: em à, anh tin chứ. Anh tin và thông cảm cho những cái điều mà Khanh nói chứ. Ước vọng của Khanh là vượt thoát ra nước ngoài. Cố gắng lên đi. Đừng tự ti, đừng mặc cảm về cái tội lỗi mà mình không có hề làm nha em. Tụi anh đi tù người ta cũng gán cho biết bao nhiêu là điều xấu xa. Nào là phản quốc nè, nào là tay sai cho đế quốc Mỹ, cướp giật tài sản đồng bào, đốt nhà, giết trẻ con, hãm hiếp phụ nữ. Mà tụi anh cũng phải cắn răng, yên lặng, cam chịu đó thôi. Anh tin rằng là em thừa can đảm nghị lực để mà vượt qua. Nói xong như vậy thì tôi mới đưa cái bàn tay của mình ra. Khanh mới đưa bàn tay ướt nước mắt, siết chặt tay tôi thật lâu, rồi mỉm cười và nói:
cảm ơn anh nha. Em sẽ vượt qua. Nhưng mà có một điều em muốn nói thêm cho anh rõ. Năm Hoàng rất là tốt, sở dĩ em giữ mối liên lạc, bởi vì Năm Hoàng đang đóng ghe vượt biên á, anh biết không?
Một tuần lễ cũng trôi qua. Tôi chở cái ghe mía vô quán cà phê Đêm Màu Hồng á, mở cửa trở lại. Dư Luận thì cũng không còn khắt khe với Khanh nữa, bởi vì có một lần sau cái tiệc cưới và một lần đám giỗ của nhà bà Tám Khôi, thằng Lực một mình nó chơi hết một cái lít đế luôn. Đứng lên trước bàn, nước mắt nước mũi quyện vào nhau, vừa khóc vừa nói:
anh Nam Hoàng là người chủ rất là tốt, nước mắt này là của thằng Lực khóc cho anh đó nghe chưa. Còn mà nói anh mà chết vì thượng mã phong á là không có đúng đâu. Chính tay tụi này tắm rửa và tắm liệm cho ảnh, mà cái thằng nhỏ của ảnh cũng thục mất, chỉ còn có miếng da không à. Người chết vì thượng mã phong á, thằng nhỏ nó cương cứng lên dựng đứng như là cột bừa vậy đó. Đó, con nói mấy cụ lão ông nghĩ là xem đi, có đúng không vậy?
Nhiều lão ông có dự trong cái tiệc và cái đám giỗ này cũng đều gật gù đồng ý vì cái lối chẩn đoán của thằng Lực. Khách cà phê sau đó thì vẫn đông như xưa. Thế nhưng đôi mắt của cô chủ quán thì thẫn thờ xa vắng, không còn long lanh như ngày nào nữa. Ở đời dân gian người ta thường nói mà, chém cha cái khiếp ba đào, gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi. Là sao vậy? Tại sao vậy? Sáu Hốt. Cái tên Sáu Hốt này là trưởng công an xã đã gặp Khanh lần đầu ở nhà của bà Cả Quần. Suốt cả cuộc đời chăn trâu và đi làm cách mạng, Sáu Hốt chưa bao giờ thấy người đàn bà nào mà nó đẹp mê hồn như là Khanh cả. Hôm đó đó, bà Cả Quần mới mời Sáu Hốt đến nhà ăn cơm, đồng thời nhờ Sáu Hốt cấp cho Khanh cái giấy tạm trú 6 tháng.
Nghe xong như vậy á, Sáu Hốt mới đồng ý. Rút ở trong cái xà cột á, điền cái giấy tạm trú rồi đóng dấu của công an xã, rồi mới đưa cho Khanh liền. Chữ viết của Sáu Hốt á, thì thiệt là khó đọc và nhiều lỗi chính tả lắm. Nhưng mà dù sao đi nữa thì Khanh cũng yên tâm với cái tờ giấy tạm trú này. Sáu Hốt lui tới cái quán đêm màu hồng nhiều lần, tịch thu được bao nhiêu là nhạc vàng đồi trị phản động á, đều đem tới cho Khanh lựa hết trơn á. Vào một đêm nực nồng mùi rượu, Sáu Hốt mới đập cửa quán để đốt nhờ cái điếu thuốc, rồi nắm tay Khanh và nói:
Anh thương em lắm, anh thương em lắm. Nếu em chịu em làm vợ bé, anh sẽ ghi tên em vô hợp tác xã, cấp cho em 5 công ruộng, rồi anh làm luôn cho em luôn á. Tới mùa anh cho người chở lúa đến nhà cho em luôn. Nghe em, tội nghiệp anh mà em ơi.
Hơi thở dồn dập của Sáu Hốt gồm có mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi thức ăn dính cái kẻ răng đã phả vào mặt, làm cho Khanh muốn nôn mửa lên. Rồi có một lần khác, nửa đêm nửa hôm vậy đó, Sáu Hốt cũng lại đến gõ cửa báo rằng là công an quận 5 của thành phố Sài Gòn gửi giấy truy nã Khanh. Thế rồi sau 2 giờ đẩy đưa để cho Sáu Hốt nó được hôn tay, thì sau đó thì Sáu Hốt cũng gửi trả lại cái lệnh truy nã với lại cái lời phê là đương sự không có cư ngụ ở trong xã. Rồi thì cái vụ của Năm Hoàng chết ở trong quán, công an xã cũng đến điều tra và gọi Khanh lên trình diện. Sau Hốt cũng báo cáo lên huyện rằng thì là đương sự chết vì trúng gió. Sau khi đóng cửa phòng ôm Khanh á, và hắn nói:
Cái thằng Hoàng á mà, cái thằng Hoàng nó chết rồi cũng vừa tội thôi đó hả? Nó dám về cái người yêu của anh hả? Thằng nào hả? Thằng nào mà muốn em á phải bước qua cái xác chết của Sáu Hốt này ngang?
Có lần Khanh than thở với tôi, Khanh lo ngại và sợ cái sự nham nhở của Sáu Hốt quá, và có lẽ rằng thì là Khanh phải đi thôi. Thế nhưng nàng cũng chẳng biết là phải đi đâu nữa. 2 tuần sau, vừa dọn dẹp đóng cửa quán xong, Khanh còn tính sổ để mà ngày mai đi Trà Vinh bổ đồ thêm để mà bán. Sáu Hốt sai nhừ tử bước đi nghiêng ngả, xô cửa bước vào nồng nặc mùi rượu, lưỡi thì liếm môi liên hồi và thều thào:
Khanh ơi Khanh, anh chờ đợi và chịu đựng hết nổi rồi. Tối nay gia nào anh cũng phải nhập phòng với em nha. Chiều anh nghe cưng.
Sáu Hốt nhào tới ôm Khanh tránh né đi, chạy vòng vòng quanh cái bàn, nước mắt chảy thành dòng ở trên má. Thấm mệt một hồi lâu sau thì Sáu Hốt mới thều thào:
Anh vô anh ngủ trước nha, em vào sau nhớ đóng cửa cẩn thận nha. Nhớ tắt đèn nghe em.
Nói xong như vậy, Sáu Hốt vén màn bước vào trong buồng và như thế nào nằm xà xuống giường, chân còn mang cái đôi dép râu đầy bùn sình nhơm nhớp. Khanh nhúng nước khăn lau mặt, mở rộng cái cửa quán, dặn đèn to ngọn cho cái quán của mình được sáng trưng, rồi sau đó như thế nào bắt ghế ngồi sau cái bàn cà phê. Trời về khuya, gió lạnh từ cái đồng xa thổi vào. Khanh gục đầu xuống bàn và sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Mấy người khách bước vào quán nhìn thấy sáng choang, mặc dù trời cũng vừa mới bắt đầu buổi sáng thôi.
Ơi, trời lạnh mà thấy đèn gắn sáng chân rồi nha. Biết thế nào là cô cũng mở cửa sớm à. Dân điền cà quê của tụi tôi á, hoan nghênh cô chủ lắm à nghe.
Sương sớm vừa tan, mặt trời lấp ló sau cái hàng dừa nước ở bên kia con rạch. Khách vào thêm đầy mấy bàn. Mấy tay du kích vào quán mua thuốc hút, chợt thấy cái đôi chân còn mang dép của Sáu Hốt ló ra mới vội thắc mắc:
Chủ quán, ông nào mà ngủ ở giường của bà vậy?
Khanh lại tiếp tục pha cà phê không quay lại và trả lời:
ông trưởng công an xã ông nhậu xỉn ở đâu á, nửa đêm mà nhảy vô đại vô giường tôi nằm á, trời trời báo hại suốt đêm mà nha, tôi ngủ gục ngoài bàn cà phê á, mệt thì buồn ngủ thấy mờ luôn ấy nha.
Để lấy lòng tên tiểu đội trưởng du kích mới lai lai của chân Sáu vậy.
À vậy 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 anh Sáu,
để mà mời uống cà phê dành như thế nào.
Anh ta đã hét lên, a trời ơi ơi,
anh ta đã hét lên một tiếng và mắt trợn dọc. Bởi vì như thế rồi, bởi vì thân thể của Sáu Hốt đã cứng đờ và miệng cũng như là mũi đã rỉ máu ra. Sáu Hốt đã chết từ lúc nào.
Trời ơi, 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 anh Sáu, anh Sáu ơi, anh Sáu.
Tình Sáu Hốt trưởng công an của xã chết ở trên giường quán cà phê để màu hồng lon đi nhanh như ánh chớp. Chỉ vài phút sau, dân hiếu kỳ già trẻ bé lớn bu chợt trong ngoài cái quán, độ cũng hơn con số trăm. Ngoài sức tưởng tượng, tai họa chết người lần thứ hai lại đến với mình. Hai tay bụm lấy mặt, chân thì đứng không vững, khách ngồi bệt rũ xuống đất, đầu thì tựa chân bàn mà khóc rắm rứt, mà khóc nghẹn ngạt lên. Chiếc giường tre bông, tác giả Tường Lam, xin được mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo sau đây. Du khách giữ trật tự, sau đó họ đuổi hết mọi người ra ngoài khỏi quán, để nguyên cái hiện trường cho công an huyện xuống làm việc. Một giờ sau đó, chiếc xe dép của công an huyện rồi thêm một chiếc xe hồng thập tự chạy đến đầu trước quán. Sau một lúc biên chép lấy lời khai của Khanh và tiểu đội trưởng du kích thì chụp hình quán ở trong ở ngoài với nhiều góc cạnh, xác của Sáu Hốt tím bầm để được khiêng ra xe. Và Khanh như thế nào? Khanh bị áp giải lên xe để mà về huyện. Đã có trăm ngàn ý kiến để được thốt lên lời. Khi những chiếc xe đã đi, cánh đàn ông thì
cái vụ này là một cái vụ án đại hình á. Bởi vì người chết á là cán bộ cấp trưởng ngành công an rồi nha.
Còn cánh đàn bà thì lao nhau như là một cái chợ nhỏ vậy đó.
Trời ơi, cái con nhỏ chủ quán này nó xui thiệt là xui nha. Có trưởng triệt có cái số sát phù dễ sợ luôn vậy đó à nghe. Trời ơi, cái thằng đàn ông trai nào mà đụng đến nó chết hết trên bụng nó liền à, đụng đến nó chết trên bụng nó liền à nè.
Rồi một bà sồn sồn bụng mang bầu lại cao giọng.
Trời ơi, thượng Mã Phong này á hả, không có biết cách là chết thôi. Hồi xưa á hả, mấy bà bới đầu á thường hay dùng cái móc tay cũng như cái lồng nhím á để mà ghim mà giữ cái búi tóc á. Nếu mà cái lúc ăn nằm mà bị thượng Mã Phong á, người đàn ông nằm ở dưới lấy cái móc tay á, đâm vô cái đốt xương cùng á đằng sau đích á là người đàn ông á hả, máu phong bầm đen chảy ra hết trơn hết chọi là hết thôi.
À thì ra cái móc tay là một cái dụng cụ y khoa thần kỳ mà bấy lâu nay tôi nghĩ nó chỉ có một cái công dụng là giữ cái búi tóc rồi lấy ráy tay cũng như là cái xỉa răng mà thôi. Một bà nách lấy đứa con đứng giữa đám đông lớn tiếng rồi nha, cố ý là cho mọi người cùng nghe.
Tôi nghe mấy bà già xưa kể lại nha, có một cặp vợ chồng trẻ nọ nha, đang vui vẻ vậy đó, anh chồng bị thượng Mã Phong nha, sụi bọt mép luôn rồi nha. Trời ơi, thấy mà phát sợ luôn, cô vợ quá hốt hoảng luôn, hất ông chồng xuống giường đó nha. Rồi sau đó cô chị chạy vô thấy vậy á, vội đỡ em ghế lên bụng, chật quần tiếp tục thế cho cô em á. Lấy móc tay đâm vô cái xương khu, em gãy khót chết á. Sau đó nó thiệt cho mấy người nghe hả, sau đó hai chị em có cùng chung một cánh chồng đó. hai
cánh thanh niên vỗ tay cười khoái trá.
Ai bảo thượng Mã Phong là khổ đâu, thượng Mã Phong sướng lắm rồi nha.
Cánh con gái thì đỏ mặt nguýt cái con mắt có đuôi luôn.
nghèo mà ham, xùi bọt mép chết bà luôn bây giờ đó.
Hôm sau, vừa vụ kia, cái ghe mía của tôi vào cái thân cây mù u, xong xuôi tôi cũng như là đám thằng Lực mới thả bộ lên quán. Đến nơi thì tôi đã thấy bà cả Quẩn và hai vợ chồng của người giúp việc đang đứng ở trong quán. Bà cả Quẩn á, thì hai tay chắp sau đít, chân bước đi tới, bước đi lui mà run run.
mặt thì tái xanh vì tức giận. Bà cầm gậy chỉ tay về phía cánh đồng, hướng trụ sở công an huyện.
Tao mẹ nó, nó làm đĩ thì đi xứ khác mà làm đi chứ. Danh giá ông bà tổ tiên dòng họ cả nhà nó đem nhận xuống hố cái vợ hết trơn hết trọi rồi. Trời ơi trời, trời châu đất Việt mày đi Khanh ơi là Khanh. Trận này nha, mày ở tù gột xương, mày mà về đây hả, tao cũng cạo đầu bôi vô, mà bôi vô cho mày luôn nha, cho ông bà tổ tiên đỡ tủi nhục ra cho mày.
Bà bước vô quán, tay của bà quơ giật cái màn cửa xuống. Bà ra lệnh cho hai vợ chồng người giúp việc khiêng cái chiếc giường tre bông ra sân, rồi dùng búa như thế nào chặt gãy bốn cái chân, đập xẹp xuống, mở cái họng đèn con dầu rồi như thế nào đổ dầu lửa lên và bật hột quẹt đốt. Bà cả quần dậm chân, tiếp tục đai nghiến từng lời nói.
Đây nè, à, đây là cái giường tội lỗi nè, cái giường để mày làm đĩ nè, trai trên gái dưới của mày nè, Khanh ơi là Khanh. Đốt giường xong, tao đốt quán mày luôn, trời ơi là trời.
Ngọn lửa phực dầu lên, các thanh tre bông vừa bén lửa, mọi người kể cả tôi cũng la lớn.
Ôi, con rắn!
Ê, con rắn kìa, con rắn bò ra kìa. Vâng, đúng vậy. Đó là một cái con rắn to và dài bằng nửa cái chiếc đũa ăn. Nó có ba khoang, màu trắng, màu đen, màu đỏ. Nó đang cuốn quýt nó bò nhanh ra khỏi cái đống lửa ở trên cái chiếc giường tre đó. Ai đó đứng sau lưng tôi nói,
rắn này á, tên là rắn chúa, rắn chúa nàng ba khoan nha, cắn ai là kể như là trời cứu, nghe chưa?
Từ nãy giờ tất cả những cái sự việc xảy ra, tôi như thế nào? Tôi chỉ biết mở to con mắt ra, tôi ngạc nhiên mà đứng nhìn đó. Và sau đó tôi mới có một cái phản ứng.
Lực ơi, lực đâu rồi?
Dạ con đây.
Mày vào quán, mày lấy cái kèo có nắp, nghe chưa? Mày bắt cái con rắn bỏ vô trong đó rồi ra trình diện công an huyện cho tao.
Dạ.
Tôi đã ôm cái kèo rắn, tôi đã xuống khe mía, mà cái khe mía đó tôi chưa kịp tôi vác lên lò, tôi giật máy, tôi chạy hết tốc ra ngoài hướng của ủy ban huyện. Ban chấp pháp đang quan sát cái kèo rắn sau khi nghe tôi đã trình bày cái diễn tiến của sự việc như vậy. Đồng thời có công điện pháp y của tỉnh cũng đã xác nhận rằng thì là trưởng công an xã mang tên Sáu Hốt chết vì nọc rắn. Đêm đó công an huyện đã hoàn tất hồ sơ và sau đó thì cũng đã thả Khanh về. Thế rồi từ đó trong làng, trong cái khu đập nhà lầu này, không ai còn trông thấy được Thủy Khanh, chủ quán cà phê đêm màu hồng đó đâu nữa. Hết mùa mía năm đó, tôi như thế nào? Tôi cũng giải nghệ luôn, lo hoàn tất những cái thủ tục cho cả gia đình sang Hoa Kỳ theo chương trình HO. Đời sống ở Mỹ khác xa Việt Nam rất là nhiều. Mọi người tất bật chạy theo cái kim đồng hồ. Bù lại thì tiền thu nhập cũng khá cao, sung túc và đầy đủ tự do của một con người. Các con tôi bước vào ngưỡng cửa đại học. Nếu mà ở Việt Nam với cái lý lịch của tôi thì chắc có lẽ các con tôi có nằm mơ cũng chẳng bao giờ mà vào được đại học cả. Tôi thì như thế nào cũng được một cái nguồn vui, đó là xách túi đi du lịch. Mỗi năm mà qua được nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ. Và bây giờ thì tôi đang ở tiểu bang Florida để thăm Kim. Thăm Kim? Kim là ai vậy? Kim là anh bạn rất là dễ thương cùng đơn vị và gia đình tôi sang Mỹ cùng một ngày với gia đình. Cả gia đình của Kim đã ra phía trường Tampa để mà đón tôi. Thật cảm động tình nghĩa bạn bè. Thành phố St. Petersburg rất là tuyệt vời. Bãi biển thì cát trắng phao, nó chạy dài cuối ở chân trời. Hàng cây palm tree, lá nó cứ đung đưa theo gió. Một cái thứ cây có lá như là cái mái tóc của người da màu chơi cái nhạc rap vậy đó. Chiếc cầu Skyward chói chang ở trong nắng, những sợi dây thép căng sáng lấp lánh. Từ xa nó trông như là hai cái chiếc nón lá, nó tích ở đằng xa là gì? là một cái màn sương mù pha lẫn với lại trời xanh. Một thứ không khí mát dịu, trong lành. Ai cũng muốn hít thở cho căng phồng cái buồng phổi lên. Chúng tôi đi bắt ghe với lại chiếc vợt to, cán thì nó dài, ở nơi cái cây cầu gãy độc đáo này. Chỉ vài giờ thôi, vài giờ chúng tôi cũng đã vớt được cả thùng cái thứ ghẹ to, chắc thịt, luộc lên, chấm muối tiêu chanh, hớp cạn cái lon bia. Bao nhiêu phiền muộn chạy đi đâu mất hết, nằm cạnh nhau lúc đêm về. Sau một ngày đi tàu câu cá ngoài biển, rồi ôn lại những cái ngày hiểm nguy chiến đấu, gian lao tù đầy trong các trại hai miền Nam Bắc, và bùi ngùi mà thương nhớ nhắc tên từng thằng bạn. Ai còn, ai mất. Hôm sau thì cả gia đình của Kim và tôi đi ăn ở nhà hàng cất ở trên biển Pierre Colony, dành riêng cho xe hơi, cho xe ngựa, cũng như là người đi bộ. Công viên này, nơi tập thể dục này, bơi lội này, nó lại có luôn cả lò nướng thịt cho nhiều người cắm trại. Thật an lành. Ăn xong giữa cái cảnh trời nước bao la, gió mát hay hay, tôi đã ngã người ra ghế mà đánh một cái giấc thật là ngon lành. Kim mời tôi sang thành phố Tampa, rất là đông người Mỹ. Nơi đây có nông trại bán bò rất là độc đáo. Khách hàng được phát súng, sau đó như thế nào bắn vào cái con bò. Lớn nhỏ thì tùy mình chọn, và có một cái dụng cụ để mổ xẻ tại chỗ. Thịt tươi nha, mang về để tủ lạnh mà ăn dần. Tôi đã cảm ơn và từ chối săn bò, bởi vì lòng tôi đã giả từ vũ khí và nguội lạnh căm thù rồi. Vũ khí thì tàn nhẫn nhưng không biết căm thù. Lòng căm thù nó còn tàn nhẫn gấp trăm ngàn lần vũ khí. Tôi đề nghị trưa nay ra sân bay để trở về tiểu bang Missouri, nơi mà tôi cũng như gia đình định cư trên 10 năm nay. Sáng sớm yêu cầu Kim cho tôi ra ngoài bãi biển St. Peter Beach mang cà phê theo để mà uống, rồi sau đó mới ngồi ngắm cái mặt trời mọc mãi từ xa tận tuốt ở vịnh Mexico. Trời yên, biển cũng lặng, thật tuyệt vời. Hơi nước mờ pha vào cái mặt trời, nó to bằng cái chiếc thuyền thúng màu tròng đỏ của trứng gà. Thật là đẹp, thật là trữ tình làm sao. Đang từ từ trồi lên mặt biển. Tôi hớp một ngụm cà phê. Cà phê sao mà nó ngon chi lạ. Ở phía sau có nhiều tiếng chân người chạy dọc ở trên lối đi tráng bằng xi măng. Cư dân thành phố tập thể dục buổi sáng mà, cho nên nó đông người. Mặt trời bắt đầu cũng đã nhô lên khỏi mặt biển, độ cũng khoảng một sào tay. Sau lưng của tôi có tiếng của người đàn bà Việt Nam cất lên. Dạ, dạ xin lỗi. Xin lỗi. Ông có phải là anh Bảy Ánh không vậy? Tôi đã quay lại, tôi trố mắt, tôi ngạc nhiên và hét to lên. Dân, tôi đây. Trời, Thủy Khanh. Thủy Khanh đó phải không? Thủy Khanh. Thủy Khanh. Dạ. Phần cuối của câu chuyện được mang tên Chiếc Giường Tre Bông, tác giả Tường Lam. Hoàng Thính xin được mời quý vị cùng đến. Người đàn bà mặc bộ đồ thể thao thun trắng, áo gió thì buộc ngang eo, tóc thì búi cao, đã nhào tới ôm tôi mà khóc ngất. Đó là Thủy Khanh. Tôi đã gỡ tay Khanh ra, giới thiệu Kim với lại Khanh. Hai người thì chào nhau. Khanh đưa tay lên lau nước mắt, cười cười và hỏi tôi:
Anh đến Florida hồi nào vậy?
À, thì anh đến đây anh thăm gia đình của anh Kim. Anh à, anh là bạn chiến đấu, bạn tù, cũng đã được 4 ngày rồi. Sáng nay ra đây ngắm cảnh mặt trời mọc, và 2 giờ trưa anh phải ra phi trường, anh về tiểu bang Missouri nơi anh ở. Khanh đã nắm tay tôi và nói, mời anh và anh Kim nha, đến nhà em đi. Nhà em cách đây khoảng 200 thước thôi. Anh em mình có thật nhiều chuyện để kể cho nhau nghe nha anh. Xe dừng trước nhà Khanh. Đó là một ngôi biệt thự to, lộng lẫy, thật nhiều hoa hồng, quay cái mặt ra ngoài biển. Kim đã trao cho tôi chiếc vali. Mắt trái nheo nheo, vất rất là lém lĩnh, cười và nói,
biết nhà chị Khanh này nha, hôm nào tôi đến thăm nha. Còn bây giờ nè, thôi tôi bàn giao bạn tôi cho chị nha, và phiền chị á, đưa bạn tôi ra phi trường giùm nha.
Khanh đã cố mời, thế nhưng Kim cũng đã từ chối. Ra xe dễ dãy tay cười chào, và thế rồi Khanh và tôi cũng chào theo. Tôi bước vào căn nhà đẹp, rộng thênh thang, được trang hoàng theo cái kiểu Ý, thảm thì màu bọt đô, đặc biệt ở trên tường, và những cái bàn dài dọc dài theo cái vách bằng gỗ mun, trưng bày nhiều mẫu máy bay đủ loại. Trên vách tường chính, một cái khung hình thật to, chân dung của thiếu tá phi công của không lực Hoa Kỳ trong bộ đồ bay, tươi cười trông thật là bảnh bao. Tôi say mê, tôi ngắm mấy cái chiếc độc bình cổ, những thanh kiếm samurai Nhật Bổn, và tủ rượu hàng mấy trăm chai, đủ loại rượu quý và đắt tiền.
Mời anh ăn sáng nha. Anh ăn sáng đi anh.
Tiếng của Khanh vẫn trong trẻo như ngày nào.
Em để anh món này lúc lắc nè. Anh dùng tí rượu vang nha anh.
Thì Khanh đã gì anh cũng dùng nấy mà. Tôi đáp như vậy, ngồi vào bàn, có dịp quan sát Khanh thật kỹ hơn. Những hạt nước cộng dương ở trên mái tóc chảy vội, một phần của rủ xuống che cái vận trán. Thời gian cũng đã thất bại trước nhan sắc của Khanh, khêu gợi và đẹp não nùng từ cái đôi mắt đó, sang trọng của mình trong cái chiếc kimono màu đọt chuối non. Khanh nâng ly,
mừng cuộc tao ngộ của chúng mình nha anh.
Trong lúc ăn, Khanh đã nhắc đến cái hàng phượng đỏ và những bản nhạc tình bất hủ trong quán đêm màu bùng mà Khanh đã chết đuối trong đó.
Em đi rồi, dư luận bàn tán về em như thế nào vậy anh?
Tôi cũng đã hớp một ngụm rượu và nói,
thì khách cà phê cũng tiếc ngẩn ngơ. Tiếc ngẩn ngơ cho cái cô chủ xinh đẹp. Bà cả thì hối hận, bởi vì cũng đã hiểu lầm em. Bà Tám Khôi á mất trước khi anh đi. Lò đường sau đó thì đóng cửa. Quán của em á thì do hợp tác xã quản lý, cũng không có khách, rồi cũng đóng cửa luôn. Tới bây giờ người trong làng á tội nghiệp, em bị hàm quan. Mọi người kể cả anh nữa, lúc đó nói thật chứ không biết là em đi đâu nữa. Khanh thở dài, đời em gian truân lắm anh ơi. Tội nghiệp anh năm xưa đã ngồi để mà nghe em tâm sự nửa cái cuộc đời của em. Bây giờ không có biết là anh còn đủ kiên nhẫn để ngồi nghe em kể nốt nửa cái cuộc đời thương đau của em sau này nữa không?
Em à, như em biết đó, đã là bạn bè rồi, quý anh em thì mới chia sẻ cái chuyện đời, chia sẻ cùng anh chứ em. Anh nghĩ mình có duyên thì mình mới được em tâm sự chứ.
Vậy thì cảm ơn anh nha.
Thế rồi Khanh xin phép đốt thuốc sau khi đã mời tôi. Cảm ơn em, không sao đâu. Em cứ tự nhiên đi. Và rồi, bằng một cái giọng trầm buồn, pha một chút rã rời,
Khanh đã vào câu chuyện. Anh thấy đó, em có hai cái tật xấu: uống rượu nè và hút thuốc nữa. Nửa đêm mà thức giấc một mình ở trong căn nhà rộng hên thang này, không có ly rượu và điếu thuốc, chắc em đã tự tử treo cổ mình từ mấy năm qua rồi. Chứ em kể tiếp cái quãng đường còn lại cho anh nghe. Đêm đó đó anh có biết không, công an huyện thả em ra. Em vừa đi mà em vừa chạy rồi vừa dấp té mấy lần luôn. Lúc đó hình ảnh của anh ôm cái keo gắn, tóc tai bù xù, chạy ra trình công an huyện để mà minh oan cho em, trong cái nỗi cô đơn tuyệt vọng. Hình ảnh đó đã làm cho tim em thổn thức qua cái song sắt của phòng giam. Em phải rời đi ngay, bởi vì em biết rằng em không sớm thì muộn thì công an huyện cũng biết em có lệnh truy nã rồi, thế nào cũng bắt em trở lại. Sau khi ra rồi về tới quán, em đã đào ở dưới chân giường lấy lên 10 chỉ vàng, quơ vội chiếc áo ấm. Em trở ra đường cái, đón xe lên tỉnh ở nhà, nhờ của cái bà chủ tạp hóa mà em thường bổ đồ đó. Em trao hết số vàng cho bà, rồi em yêu cầu bà là móc nối ghe cho em đi đi. Thoát được còn thiếu bao nhiêu em sẽ gửi về em trả cho bà. Cũng gặp người tốt và may mắn, một tuần sau thì em tới cái đảo Pulau Bidong an toàn. Nhờ cũng biết được tiếng Anh chút chút, rồi còn một vài người nữa, chúng em đã ở trong cái toán thông dịch cho chạy đó. Chỉ tay về cái khung ảnh của thiếu tá Không Quân treo trên tường, Khanh lại nói tiếp.
Đó, Robert Oliver, sĩ quan tùy viên quân sự đó, đặc trách phòng phỏng vấn quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Lần đầu gặp em bóp sai mê ngay. Sau mấy lần ngỏ lời xin cưới em, lúc đó nói thật với tâm trạng của em rã rời về những điều xảy ra ở Việt Nam đó. Một mình thân gái ở xứ người mà anh, rồi sẽ ra sao đây? Vậy là em bằng lòng. Vậy thế rồi một cái đám cưới gọn nhưng cũng rất là trang trọng, tất cả nhân viên của tàu đại sứ Mỹ ở Mã Lai đều đến tham dự. Rồi một tháng sau cái ngày cưới nè, em mới mặc cái áo màu hồng, tay thì cầm cái tấm ảnh em với lại Bóp chụp cái ngày cưới, để cha mẹ của Bóp ra đón con dâu Việt Nam khi mà bước xuống cái phi trường Tampa ở Florida đó anh. Gia đình Bóp thì thật là giàu có nha, 10 mẫu trồng cây ăn trái đủ loại nè, 5 cái biệt thự và nhiều cái shop bán trái cây tươi đi các tiểu bang và cho du khách đến Peterborough này nè. Nửa năm sau Bóp giải ngũ, rồi sau đó về cai quản cái cơ ngơi. 2 năm sau thì cha mẹ anh Bóp cũng lần lượt qua đời. Tụi em có với nhau đứa con riêng tên là Robert Carter. Bóp say mê lái máy bay vô cùng anh ơi. Bóp cũng đã bán bớt một cái biệt thự để mà mua máy bay luôn. Cuối tuần vậy đó, lái tà tà ở trên biển. Mẹ con em riết rồi cũng thích ngồi máy bay đi khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ. Anh biết không, tháng 7 này là đúng 2 năm. Nhớ lại, em mắc bận ở nhà, em điều động nhân viên đóng gấp mấy trăm kiện trái cây để gửi gấp qua Texas. Hai cha con đi bay đó, đâu rồi khoảng 10 giờ sáng, sau 1 giờ cất cánh, máy bay nổ rồi không tìm được xác máy bay lẫn người ở trên biển luôn. Sau này em cũng đã được biết, bởi vì do cái sự thanh toán vì bất đồng ý kiến giữa Bóp với lại một số người có phần hùng trong đội bóng Cà Na Tampa Bay đó anh.
rồi những ngày sau đó em như điên như vậy, bỗng chốc là mất chồng, rồi mất con. Số phận nghiệt ngã nó cứ theo em mãi à.
Nói chuyện cho tôi nghe, Khanh cũng đã đốt thuốc liền tay.
Và cũng do Khanh hỏi, tôi đã nói về cái phần mình. Thì như em biết đó, gia đình anh sang Mỹ trên 8 năm nay rồi theo diện HO. Anh chị thì cũng có 4 cháu, 3 trai 1 gái. Hai đứa lớn thì đi làm, còn hai đứa nhỏ thì nó đi học. Anh chị đi làm hãng cũng gần nhà thôi. Cuộc sống thì cũng tạm ổn định em ơi.
Anh chị hạnh phúc quá, Khanh đã thầm thì như cơn gió thoảng. Sau đó Khanh đã đề nghị là chở tôi ra nhà hàng ăn trưa. Tôi cũng đã từ chối bởi vì còn no. Tôi thích ngồi đây tôi nghe Khanh nói chuyện.
Khanh gói cho tôi 2 chai rượu rồi lái xe đưa tôi ra shop trái cây đông lạnh.
Khanh mang ra xe một cái thùng mang cầu dai, một cái thùng nhãn làm quà cho vợ tôi và mấy đứa nhỏ.
Khanh sau đó mới đưa tôi ra sân bay sớm, bởi vì khám xét hành lý rất là lâu, cũng vì sợ cái nạn khủng bố. Đến phi trường thì mọi thủ tục Khanh dành làm hết. Tôi đứng yên, tôi nhìn và cảm động vô cùng.
Hành khách cũng đã bắt đầu lên máy bay. Tôi chìa ta ra, bắt tay Khanh rồi nói lời cảm ơn và từ giã. Khanh đã cắn môi, Khanh xúc động nén khóc, rồi sau đó ôm chặt lấy tôi mà hôn, thì thầm ở bên tai tôi.
Hơi thở thơm tho của Khanh đã phả vào mặt làm cho tôi ngây ngất.
Khanh đứng nhìn theo cho đến khi mà tôi đi khuất
vào ghế ngồi, nhớ lại gương mặt xúc động và cái câu nói thì thầm của Khanh khi từ giã.
Phải chi anh có một mình, anh sang đây anh sống cuộc đời còn lại với em. Em cho anh ngủ chung giường nệm king size, chứ không phải giường tre bông đâu mà sợ nghe.
Trời ơi trời, tôi nghe mà khoác ớn lạnh nó chạy dài theo sống lưng. Rồi nhìn xuống tôi thấy tay của mình nổi da gà.
Tôi kéo mền tôi đắp ngang ngực.
Hình ảnh của Khanh đã cắn môi, gương mặt ràn rủa và nước mắt
đã theo tôi suốt cái chuyến bay đó.
Mấy lần tôi đã cố chợp mắt,
thế nhưng tôi đã không tài nào tôi ngủ được.
Thân tàu đã rung nhẹ nhẹ. Nhìn qua cửa kính, tôi thấy máy bay đang trôi vào vùng mênh mông mây trắng.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là phần cuối cùng của câu chuyện được mang tên Chiếc giường tre bông. Một lần nữa Hoàng Tính xin thật là cảm ơn đến tác giả Tường Lam đã có một câu chuyện thật hay được mang tên Chiếc giường tre bông. Cảm ơn tác giả Tường Lam rất là nhiều và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn lần sau. Thành thật cảm ơn.